lời cầu Đức Mẹ Amsterdam dạy bà Ida Johanna Pederman và tín lý Đức Mẹ Đồng Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian và Trạng Sư. Quý bạn thính giả thân mến, trong các lần hiện ra với bà Ida Johanna Pederman bên Hòa Lan từ ngày 25 tháng 3 năm 1945 tới ngày 31 tháng 5 năm 1959, Đức Mẹ đã dạy bà đọc kinh sau đây. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa Cha, giờ đây xin gửi thần khí Chúa xuống trên trái đất. Xin hãy làm cho Chúa Thánh Thần ở trong con tim của tất cả mọi dân tộc, để họ được giữ gìn khỏi sự thối nát, khỏi các tai ương và chiến tranh. Ước chi Đức Bà của tất cả mọi dân tộc, mà trước kia là Maria, là Trạng Sư của chúng con. Amen. Đức Mẹ dặn phải thường xuyên đọc lời cầu này, và tất cả mọi người phải làm việc cho công trình vĩ đại của thế giới. Trong lần hiện ra với bà Ida ngày 20 tháng 9 năm 1951, chính Đức Mẹ đã giải thích cho biết ý nghĩa lời cầu này. Lời cầu đã được ban cho để có thể khẩn nài thần chân lý đến cho thế giới. Trong lần hiện ra trước đó ngày 15 tháng 4 năm 1951, Đức Mẹ nói với bà Ida: "Con không thể hiểu giá trị lớn lao mà nó sẽ có đâu. Con không biết điều tương lai chứa đựng." Và trong lần hiện ra ngày 10 tháng 5 năm 1953, Đức Mẹ còn hứa, qua lời cầu này, Đức Bà sẽ cứu thế giới. Như chúng ta nhận thấy trong lời nguyện có nói rằng Đức Bà của tất cả mọi dân tộc trước kia đã là Maria. Đây là một khẳng định trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã khiến cho nhiều người kinh ngạc. Nhân dịp ngày cầu nguyện Đức Bà của tất cả các dân tộc được tổ chức lần đầu tiên ngày 31 tháng 5 năm 1997, Chapol Maria Sigler, linh hướng của gia đình Maria Đồng Cứu Chuộc, đã giải thích như sau. Ban đầu các lời mà trước kia đã là Maria đã gây kinh ngạc và nghi ngờ, không chỉ trong hàng giáo phẩm của giáo hội mà cả nơi thị nhân và cha linh hướng của bà nữa. Trong lần in ấn đầu tiên, các lời gây vấn nạn này đã bị loại bỏ, thì Đức Mẹ đã xác định trong các lần hiện ra sau đó rằng Mẹ không hài lòng vì việc thay đổi văn bản lời cầu nguyện như vậy. Trong lần hiện ra ngày 6 tháng 4 năm 1952, Đức Mẹ nói với bà Ida: "Xin Đức Bà của tất cả các dân tộc mà trước kia đã là Maria, là Trạng Sư của chúng con, điều này phải giữ như vậy." Và Đức Mẹ giải thích một cách đơn sơ ngắn gọn như sau: "Mà trước kia đã là Maria có nghĩa là nhiều người đã biết Maria như là Maria. Tuy nhiên giờ đây ta muốn trong thời đại mới này là Đức Bà của tất cả mọi dân tộc. Điều này có thể hiểu được đối với tất cả mọi người. Các con có hiểu không? Maria, thiếu nữ trẻ đầy ơn phước, ban đầu đã không là mẹ của tất cả mọi người. Nhưng với việc trung thành đáp trả lại ơn thánh của người và nhờ sự khổ đau của người, kết hiệp với con của người, đã trở thành mẹ của tất cả mọi dân tộc." Sau khi Đức Giám mục Amsterdam hỏi ý kiến Bộ Tín lý Đức Tin hồi năm 2006 liên quan tới lời cầu này, Bộ đã chấp thuận văn bản lời cầu nguyện với chỉ thị thay đổi lời kinh "mà trước kia đã là Maria" thành "mà trước kia đã là Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria" vì sợ các hiểu lầm có thể xảy ra. Khi hiện ra tại Amsterdam, Đức Mẹ đã xin công bố một tín điều. Đó là tín điều Đức Mẹ đã là Đấng Đồng Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian và Trạng Sư. Đây là điều duy nhất xảy ra từ trước đến nay. Đức Mẹ đã không xin một điều tương tự nào ở một nơi nào khác trên thế giới. Trong lần hiện ra với bà Ida ngày 20 tháng 3 năm 1953, Đức Mẹ đã long trọng hứa rằng Mẹ sẽ cứu thế giới dưới tước hiệu này. Ngoài ra, Mẹ còn nói trong lần hiện ra ngày 31 tháng 5 năm 1954, khi tín điều cuối cùng này của lịch sử Thánh Mẫu sẽ được công bố, khi đó Đức Bà của tất cả mọi dân tộc sẽ ban hòa bình đích thực cho thế giới. Tuy nhiên, các dân tộc phải đọc lời kinh của Mẹ trong sự kết hiệp với giáo hội. Hỡi các dân tộc, hòa bình thực sự là nước của Thiên Chúa. cần phải nêu bật tầm quan trọng chưa từng có của các sứ điệp Amsterdam, bởi vì mẹ Maria đến để giải thích và xin công bố tín điều thánh mẫu cuối cùng và quan trọng nhất sẽ cho phép Chúa Thánh Thần đến một lần nữa. Trong các sứ điệp, Đức Mẹ hứa rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống với một sự tràn đầy mới trên giáo hội và trên thế giới. Ngày 31 tháng 5 năm 1954, Đức Mẹ nói với bà Ida: Đức bà ở gần các tông đồ của người để thần khí đến. Như thế Đức bà sẽ đến với các tông đồ và các dân tộc toàn thế giới để lại đem Chúa Thánh Thần đến cho họ. Các con hãy biết rằng Chúa Thánh Thần đang ở gần hơn bao giờ hết rồi. Nhân danh Đức bà của tất cả mọi dân tộc, các con hãy cầu xin Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ đến một cách tràn đầy hơn như chưa từng xảy ra bao giờ. Tín điều này là chìa khóa mở ra cánh cửa. Qua đó, nhân loại sẽ bước vào trong một thời điểm mới, trong một thời đại mới, thời đại của Chúa Thánh Thần. Khi việc đội triều thiên này của Đức Maria sẽ xảy ra, quỷ dữ sẽ bị đánh bại một cách vĩnh viễn. Bà Ida đã trông thấy cuộc bại trận này của Satan với các hình ảnh thê thảm. Ngày 11 tháng 2 năm 1975, bà viết: Tôi đã trông thấy con rồng co rúm để rơi xuống, kiệt lực và bị bại trận. Và có tiếng nói, quyền lực của mi đã tan tành và sức mạnh của mi đã bị lấy mất. Sự kiêu căng và ngạo mạn của mi bị chà đạp. Và ngày 25 tháng 3 năm 1975, bà Ida ghi lại, tất cả điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên điều ấy sẽ không xảy ra mà không có mệt nhọc và không có chiến đấu. Ngay trong các năm đầu của thập niên 1950, Đức Mẹ đã miêu tả cuộc chiến đấu bạo lực sẽ xảy ra chung quanh tín điều mới, và sau này lại còn mạnh mẽ hơn nữa. Trong lần hiện ra ngày 8 tháng 12 năm 1952, Đức Mẹ nói, tín điều này sẽ rất bị phản đối. Ngày 4 tháng 4 năm 1954, Mẹ lại nói, các người khác sẽ tấn công các con. Và ngày 25 tháng 3 năm 1972, Đức Mẹ nói tiên tri với các lời thê thảm sau đây. Nó sẽ là một cuộc chiến đấu sinh tử, nhưng sau cùng thần khí sẽ chiến thắng. Biết rằng tín điều cứu rỗi này của mình sẽ bị khước từ và chống đối một cách mạnh mẽ, Đức Mẹ tín thác cho các thần học gia một nhiệm vụ quan trọng. Đó là tìm trong các sách vở tài liệu, các lý lẽ chứng minh sự thật thần học về tước hiệu đồng cứu chuộc, và như thế cung cấp cho nó một nền tảng khoa học không thể phản đối được. Ngày 4 tháng 4 năm 1954, Đức Mẹ nói với bà Ida, con hãy nói với các thần học gia rằng họ có thể tìm ra tất cả điều đó trong các sách. Mẹ không mang tới một giáo lý mới mẻ nào cả. Giờ đây, mẹ đem tới các tư tưởng cổ xưa. Trong các lần hiện ra với bà Ida Johanna Pederman, Đức Mẹ chứng minh tính cách đích thực của các sứ điệp với việc hiện thực trong dòng thời gian của nhiều lời tiên tri. Ngày 11 tháng 2 năm 1951, trong khi bà Ida ở bên Đức, trong thị kiến, bà thấy Đức Mẹ đem bà vào trong đền thờ Thánh Phêrô. Ở đó bà trông thấy tất cả các giám mục trên thế giới đầu đội mũ trắng và Đức Thánh Cha với mũ ba tầng và một cuốn sách lớn. Khi đó đã không có ai trên thế giới, và chính cả thị nhân lại càng không hơn, đã có thể tưởng tượng rằng mình đang chứng kiến công đồng Trung Vatican II nhóm họp sẽ chỉ xảy ra 11 năm sau đó. Nhưng mà 2 năm trước đó, bà Ida đã có một thị kiến khác. Ngày 3 tháng 12 năm 1949, bà viết, giờ đây tôi trông thấy một căn phòng công đồng lớn, trong đó có Đức Giáo Hoàng ngồi. Con gái, Đức Bà nói với tôi, các luật lệ có thể được thay đổi, có vài luật có thể, các luật khác phải được thay đổi. Các giai tầng xã hội khác nhau phải được tái xích lại gần nhau, Roma phải làm điều này và nêu gương cho toàn thế giới. Con hãy nghĩ tới điều đó và khích lệ nó. Còn có nhiều biến cố lịch sử khác được thấy trước, chẳng hạn như biến cố Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc. Nó đã được thấy trước đúng 4 năm trước khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được công bố ngày 1 tháng 10 năm 1949. ngày 7 tháng 10 năm 1945, bà Ida ghi: "Tại Trung Hoa, tôi trông thấy cờ đỏ. Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu hồi tháng 6 năm 1950 và kéo dài cho tới năm 1953 cũng đã được thấy trước. Trong lần hiện ra ngày 15 tháng 8 năm 1950, Đức Mẹ cho biết các giao tranh tại Triều Tiên là một điềm báo và khởi đầu của một khổ đau lớn. Trong cuộc sống giáo hội thì có việc thay đổi luật giữ chay liên quan tới việc cử hành thánh lễ. Năm 1953, Đức Giáo Hoàng Pio XII giản lược việc giữ chay xuống còn 3 giờ. Và năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI giảm xuống chỉ còn 1 giờ, thay vì từ nửa đêm như trước kia. Ngày 25 tháng Giêng năm 1951, Đức Mẹ nói với bà Ida: "Sẽ và phải công bố một tài liệu thiết định tín hữu không cần phải giữ chay trước khi rước lễ nữa. Có biết bao nhiêu người khi ở trong nhà thờ cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ rước lễ, nhưng điều này bị loại trừ bởi vì họ đã không giữ chay."